Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ni sư, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2011. Chúng ta đang ở tại tư gia Phật tử Phước Ngọc, thành phố Las Vegas, tiểu bang Nevada, Hoa Kỳ. Hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị có vui không? Hôm nay là coi như là sau nhiều lần Phật tử Phước Ngọc phone qua Canada, có ý muốn mời Pháp Hòa qua đây thăm quý vị. Nhưng bởi vì công việc quá nhiều và đã nhiều lần từ chối, và mãi đến hôm nay mới được cơ hội gặp tất cả quý vị. Và lời đầu tiên, Pháp Hòa xin kính chào và chúc sức khỏe đến quý ni sư cũng như toàn thể đại chúng. Cầu nguyện quý vị luôn được an lành. A Di Đà Phật. Dạ, hôm nay cũng là ngày rằm tháng tư ha. Theo như truyền thống là hôm nay là chính thức lễ Phật Đản. Ngày xưa ở Việt Nam á, lễ Phật Đản á, là ngày mùng 8 tháng 4 chứ không phải là ngày rằm. Thì cái tháng này người ta gọi là tháng Vasaka. Tháng ở bên Ấn Độ á, là gọi tháng Ấn Độ, cái tháng này. Và cái lễ Phật Đản người ta gọi là lễ Vesak. Lễ Vesak vào ngày xưa là 8 tháng 4, nhưng mà đến năm 1950 thì Phật giáo thế giới họp lại và thống nhất lấy cái ngày, tất cả những ngày lễ của Phật làm ngày trăng tròn hết. Thì dù lễ Phật thành đạo, lễ Phật đản sinh, lễ Phật nhập niết bàn, ba lễ đều là vào ngày rằm. Cho nên theo người Hoa đó, ngày xưa là người ta, bây giờ có một số người Hoa vẫn giữ lễ. Và người ta còn nói rằng là có nhiều khi người ta gọi lễ này là lễ mộng Phật hay là lễ dung Phật. Dung Phật tức là tấm Phật, đó theo tiếng Việt là lễ tấm Phật. Và ngày mai và trong cái khóa lễ mình mới có một cái tôn tượng đản sinh mà mình làm lễ tấm Phật. Thì theo như chương trình đó, thì tối hôm nay Pháp Hòa xin thăm tất cả quý vị, và nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ nói chuyện một chút. Và trong đại chúng có ai có những thắc mắc gì thì Pháp Hòa sẽ nương theo mỗi câu hỏi và trả lời để đáp ứng được những gì quý vị muốn hỏi. Thì trước khi mà mình hỏi, đi vào câu hỏi, và để cho quý vị có một chút chuẩn bị đó, vì nào mà không có tiền hỏi trực tiếp thì có thể viết vào giấy. Hồi nãy hình như là sư cô có để giấy viết phía dưới đó, quý vị có thể viết giấy hỏi hoặc chút xíu hỏi trực tiếp. Thì kính thưa đại chúng, hồi ở bên Trung Hoa đó có một vị hòa thượng, đạo hiệu của ngài là Hoàng Nhất. Ngài sinh 1880 và đến năm 1918, vì khi mà ngài tiếp xúc được với tổ Ấn Quang, quý vị nào tu Tịnh Độ là chắc nhớ ngài Ấn Quang ha. Ấn Quang là tổ thứ 13 của tâm Tịnh Độ. Thì khi mà ngài là một thanh niên, trước khi đi tu, ngài có một cái thiên tài, đó là thi văn, bút pháp, ngài giỏi lắm. Thì đến năm 1918, ngài được tiếp xúc với Hòa Thượng Tổ Ấn Quang, thì cảm nhận được cái sự đạo hạnh của Hòa Thượng Ấn Quang. Cho nên sau đó và ngài đã đi xuất gia. Ngài có một cái đặc biệt đó, là ngài muốn khôi phục cái một cái phương pháp hành trì mà quan trọng ở trong Phật giáo, đó là vấn đề giới luật. Vì ngài thấy rằng có những người chưa giữ giới luật đúng, ngài mới đau lòng và ngài mới làm những cái khôi phục cái cuộc cách mạng khôi phục là giới luật. Thì ngài thị tịch năm 1942, thọ được 63 tuổi. Thì trong khi mà ngài còn sanh tiền, ngài viết sách và ngài dạy rất là nhiều. Hôm nay Pháp Hòa xin trích ra bốn điều mà Ngài muốn nhắn nhủ cho tất cả chúng ta. Thứ nhất là Ngài muốn khuyên tất cả chúng ta, cái việc đầu tiên mà chúng ta làm mà sống trong đời là chúng ta phải tích phước. Tích là gì? Tích là giữ gìn. Giống như là mình tích lũy, có tiền của mình tích lũy. Nhưng mà Ngài nói rằng mình muốn sống ở trong đời, muốn cuộc sống, đời mình nó an, cuộc sống đạo mình cũng an, thì cái việc đầu tiên chúng ta phải làm là tích phước. Người xưa người ta nói một câu như thế này: tích thực tích y phi tích thực tích y phi vi tích tài duyên tích phước, chứa áo quần y phục, chứa thức ăn không bằng chứa cái tài đức, tài duyên tích phước. Chữ tài là tài đức. Thường thường á, ai cũng nói phước, muốn làm phước, muốn tạo phước, muốn giữ phước, nhưng mà nhiều khi không khéo, trong khi mà tạo phước á, thì chúng ta cũng đang đồng một lúc chúng ta tạo tội, cho nên phải cẩn thận. Ví dụ như thế này, ví dụ bây giờ là mình tới mình giúp đỡ cho ai đó, là mình gọi là mình làm phước. Nhưng mà trong khi mình làm, và do cái sự nóng nảy, cái sự nóng tánh của mình, do cái sự dễ dàng nổi giận, thì mình tháo quát người khác, mình la rầy người khác, mình chỉnh đốn người khác, mà làm cho người khác buồn phiền, thì cái phước của mình thì nó cũng có, nhưng mà cái đức của mình thì nó giảm. Quý vị nhớ hai chữ là công đức, phước đức mà Pháp Hòa cứ nhắc hoài. Bởi vì nếu mình không khéo á, thì cái phước của mình có làm có chút chút, nhưng mà tội của mình nhiều khi nó hơn. Có nhiều khi á, làm phước thì cũng có, nhưng mà tội thì hơn. Cái cẩn thận nhất là mình mang một cái nhãn hiệu làm Phật sự, rồi vậy chứ cái nhãn hiệu nó khó ăn tiền lắm. Mình nói là mình làm Phật sự, nhưng mà mình phải ngồi lại mình kiểm lại mình, mình đã có Phật tâm chưa để lãnh đạo Phật sự. Muốn làm Phật sự, làm việc của Phật, thì trước hết phải có tâm Phật, gọi là Phật tâm. Rồi khi mà Phật tâm mà có thì Phật sự mới bắt đầu. Khi mà Phật tâm Phật có, Phật đạo mới thành. Phật kêu tề thành Phật đạo mà. Phật tâm, cho nên ngày nào cũng kinh rồi đó, phổ nguyện âm sư dương thớ. Mình mỗi một mình tụng có thời kinh này, mình cũng muốn hồi hướng cho người âm người dương được hưởng. Mình âm siêu dương thế pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Mà muốn thành Phật đạo thì mình phải kiểm mình coi mình đã phát, cái việc của mình làm nó có phát từ cái Phật tâm, nó có phát từ cái Phật tánh. Cho Ngài mới dạy chúng ta cái việc đầu tiên là chúng ta phải tích phước. Con cái mình ở nhà cũng vậy đó, mình để cho nó tiền của không bằng mình để cái phước đức cho con. Cho Pháp Hòa xin thưa với đại chúng, bây giờ đó quý vị, cuộc sống ổn định rồi đó, có nhà có cửa có công ăn việc làm, nói chung là cuộc sống vật chất mình bắt đầu ổn rồi, thì bây giờ mình bắt đầu phải nghĩ tới cái chuyện là để phước đức lại cho con. Cho nên mình muốn để cái đó thì mình phải làm sao? Mình phải kiểm điểm lại trong cái đời sống của mình hàng ngày, mình nói ra, mình hành xử, mình làm việc như thế nào. Nếu không á thì mình bị tổn. Cho nên đối ngược với chữ tích thì nó tổn. Và cái việc đầu tiên là ngày dạy chúng ta phải tích phước. Chẳng hạn như mình chở một Phật tử đi chùa, phò người ta, biểu người ta đi chùa, phát tâm chở người ta đi chùa, mà ta ra trễ chút mình cằn nhằn, hoặc là đôi khi người ta hứa rồi ta đi không được thì mình cự nhự. Thì thật sự ra cái đó không sao, vì thật sự ra thì con người mà ai cũng có những cái lúc bực bội khó chịu, nhưng mà mình phải kèm cái đó lại. Có nhiều khi mình nói một lời không đẹp, không dễ thương, tự ái chạm với người kia thì mình bị tội. Cho nên á, chở người ta đi chùa phước chưa có, người ta từ chối là mình đã không có phước rồi, còn mắng tan câu là nó tội. Đó, thành thử là ví dụ như thay vì giống như là mình đi chợ đã tốn tiền mua thức ăn rồi còn bị phạt tiền đậu xe vào bãi, thí dụ như Nhiều khi Pháp Hòa đi chợ không có để ý cái bảng không cho cậu cái đậu, cái đi cái đậu xe vô đó chạy vô mua có gói bột cộng xã gì đó, bước ra bị phạt 40 đồng. Cái mình nghĩ trời đất ơi, đi vô mua tốn thêm đồng 2 đồng xã rồi, đi ra tốn thêm mấy chục đồng tiền phạt kinh. Thì mình cũng vậy, đôi khi muốn làm việc Phật sự phước thì chưa thấy, mà do một cái hành động, cái lời nói của mình thì nó giảm xuống. Chứa tiền, chứa phước, nhưng mà từ từ bị hao mòn rồi do cái cách sống của chúng ta. Thí dụ này, cho nên Ngài mới dạy chúng ta cái điều này là Ngài khuyên nhủ. Bây giờ chúng ta muốn, mà quý vị để ý, mình mà thiếu phước, mà tổn phước rồi đó nha, bắt đầu gì? Khổ đau, phiền não nó tới, hết chuyện này tới chuyện kia. Rồi mình mới nói trời ơi, tôi làm Phật sự mà sao không yên, hết chuyện này tới chuyện kia. Bởi vì cái phước mình nó tổn, nó giảm. Mình tu hành ở nhà cũng vậy, trong gia đình của mình cũng vậy. Cho nên phải cẩn thận, nhiều khi mà không khéo thì phước mình nó tổn. Cái điều thứ hai mà Ngài dạy chúng ta là gì? Là phải tập lao. Tập lao là gì đúng không? Tập lao có nghĩa là mình phải chịu khó, chịu cực, không có lười biếng, phải làm việc. Sống ở trong gia đình phải chịu khó làm việc. Vì người mà có làm việc á thì sao? Nếu mà nói về sức khỏe thì cũng được tốt. Nếu mà nói về cái sự dẻo dai, có làm thì trong con người mình nó thoải mái hơn. Ở trong chùa cũng vậy. Ở trong chùa, đi vô chùa tu là phải làm việc dữ lắm. Quý vị đừng có hiểu lầm, vô chùa tu rồi chỉ ngồi không tụng kinh, ăn cơm, học hành, không phải vậy đâu. Ai mà nghĩ như vậy mà vô chùa tu bắt làm việc nhiều quá, dễ ra đời lắm. Thầy chịu nói, trời ơi, tôi vô chùa tôi tu chứ đâu phải tôi vô chùa để làm. Nhưng mà không phải đâu, ở trong chùa là phải làm. Ở trong chùa phải làm. Ngày xưa có một vị tổ tên là Ngài Tổ Bá Trượng. Ngài thọ đến 120 tuổi. Mà đại chúng biết không, già 90 tuổi rồi vẫn phải cuốc đất làm việc với chúng. Chúng quét sân, Ngài quét sân. Chúng làm ruộng, Ngài làm ruộng. Chúng hốt lá, Ngài quét lá. Đại chúng mới năn nỉ Ngài: Hòa Thượng nghỉ đi, đừng có làm nữa. Một hôm đem cất hết cái cào, cái cuốc của Ngài, không cho Ngài làm việc. Đem cơm vô, Ngài từ chối, Ngài không ăn. Hỏi tại sao Hòa Thượng không ăn cơm? Tôi đâu có làm gì đâu, tôi ăn cơm. Cho nên Ngài mới đưa một câu châm ngôn. Cái câu là một câu rất là nổi tiếng trong nhà thiền, đó là gì? Một ngày không làm, một ngày không ăn, nhất nhịn bất tác, nhất nhịn bất thực. Một ngày không làm là một ngày không ăn. Một hôm Ngài đem củ cải ra Ngài phơi buổi trưa đó. Thế thì chúng đệ tử ngủ trưa dậy, trời thấy Ngài phơi củ cải, nói bạch Hòa Thượng, sao giờ này Hòa Thượng không có đi nghỉ đi, Hòa Thượng phơi củ cải chi? Ngài mới trả lời một câu: giờ này không làm, đợi chừng nào mới làm. Thì Ngài qua một câu nói đó, chúng ta phải hiểu hai lần, hai ý. Muốn phơi củ cải cho khô thì lúc nào là tốt nhất để phơi? Lúc trời nắng, phải không nào? Thì vậy mà các vị mới nói bạch Hòa Thượng, giờ này Hòa Thượng không nghỉ đi, trưa nắng quá Hòa Thượng ra đây chi? Thì Ngài mới nói không phơi giờ này thì đợi chừng nào mới phơi. Mình muốn phơi cho nó khô thì trong khi nó có nắng phải phơi. Cái ý thứ hai là gì? Không làm bây giờ, đợi chừng nào mới làm, phải không? Cho nên làm việc cũng vậy. Ngài Hư Vân á, sống cũng tới 120 tuổi, 90 tuổi rồi vẫn cuốc đất làm việc. Cho nên đó, quý vị mới để ý á, một vị xuất gia trong đạo Phật á, đặc biệt lắm. Là sao biết không? Cái gì cũng phải làm. Vô trong chùa, cái thời gian đầu tiên á, là gọi là hành điệu. Điệu tức là một chút tiểu nhỏ, còn cái chớp. Thức khuya dậy sớm, xách nước bữa củi. Ví dụ ngày xưa là vậy, xách nước bữa củi nấu ăn, phải làm việc nặng nhọc lắm. Mà không làm không được, phải làm. Phong Hòa nhớ hồi nhỏ, Phong Hòa đâu có phải vô chùa xin xuất gia đâu, chưa. Mà ham ở chùa quá, chạy vô chùa xin quý sư cô cho con làm công quả. Rồi chùa lúc đó nghèo lắm, mỗi buổi sáng phải mở quán ăn chay trước cửa chùa để nuôi chùa. Lúc đó là khoảng năm 81, 82, 83, 84, khoảng mấy năm rồi, nghèo, khổ lắm. Quý vị biết đó là chiều là Pháp Hòa phải phụ xây bột để sáng ngày mai đổ bánh khọt bán. Phụ xây bột, phụ chiên đậu hũ, phụ sắc củ sắn làm bì. Hồi nhỏ là Pháp Hòa gói mắm chay mà trong cái chiếc lá dông đó, quý vị nhớ lá dông không? Rồi mình gói trong cái chiếc giống như chiếc nem vậy đó, ta kêu là nem mắm, tức là làm từng 5 chiếc, 1 chiếc vậy đó. Hồi nhỏ gói hay lắm mà giờ quên cách gói rồi. Gói cột cái dây luộc từng chục vậy đi bạn. Mà gói vậy đó mà không bao giờ được ăn, tại vì ăn không có bán sao, chứ không bao giờ được ăn. Chỉ chiều là cùng với mấy chú tiểu xách cái giỏ đi ra ngoài chợ xin mấy cái củ dơ, củ hư á, củ cải hư, cà chua hư, mấy cái rau cải mà người ta bán nó bị hư thối của ngày đó đó, ta cho vô cái giỏ của mình rồi đem về là dạt lại là chỉ có ăn những cái củ đó thôi, chứ không bao giờ được ăn đậu hũ, ăn thức ăn ngon. Nhưng mà những cái thời gian như vậy nó rất là vui, rất là vui, và nó nuôi dưỡng cái đời tu mình nhiều lắm. Qua tới đây rồi đi vô chùa tu, ở nước ngoài này tu còn cực hơn ở Việt Nam. Tại sao biết không? Tại vì Phật tử ít có tới chùa không quả, do Việt Nam ai ta cũng bận lo đi làm, thì mình ở trong chùa mà ít người tu nữa thì việc gì cũng phải làm: quét nhà, lau nhà, chùi trầu, nấu cơm, rửa chén, chùi nồi, chuyện gì cũng phải làm hết. Tới giờ làm chú tiểu là phải xuống làm chú tiểu. Ở Việt Nam ta kêu thầy tớ thôi. Thí dụ như ta gặp mình ta phải, mình hay xưng với người ta nói, dạ mời bác ngồi để tớ đi rót cho ly trà, thí dụ vậy đó. Nên quý thầy hay giỡn với thầy, nó ở xứ này thầy cũng đây mà tớ cũng đây. Thì nói như vậy không có phải là than, nhưng mà đó là một cái việc làm để nó nuôi cái đời tu của ta. Cho nên chúng ta sống tu là mình phải chịu cực. Rồi bây giờ quý vị nghĩ đi, mình làm thật sự đâu có nghĩa là chỉ thuyết pháp tụng kinh đâu, việc gì cũng phải lăn xả ra làm. Cho nên tập lao, lao là sự khổ nhọc. Mình phải tập cái sự khổ nhọc đó để làm gì? Để mai mốt á, mình có rơi vào cái hoàn cảnh khổ cực nào thì chúng ta cũng bình an lên. Cho nên nấu cơm cũng phải biết nè, quét nhà rửa chén phải biết nè, thậm chí có nhiều thầy còn biết cắm hoa, biết may vá. Ngày xưa đó, tứ sự của quý thầy á là cái gì quý vị biết không? Có một cái túi, mà ở trong cái túi đó là có kim chỉ. Tại vì khi quý thầy rách y, rách y phục mà bị rách thì phải va đợi mình may ra, chứ không có ai mà làm cho mình. Và điều thứ hai á, là mình phải tập lao. Mình có cái khổ nhọc như vậy á, thì mình mới thấy được cái sự giá trị của cuộc sống. Không đau khổ lấy chi làm chất lượng, không sầu thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Pháp Hòa này không có biết, nếu mà ở chỗ thì chỉ có biết tuyết thôi. Ở Canada tuyết nhiều lắm, nhưng mà nhờ đi đây đi kia cho nên nó biết, bị bữa nay biết cái vùng sa mạc nó ra làm sao rồi nè. Lâu nay nghe nói Las Vegas chưa tới, hôm nay tới Las Vegas thì biết làm sao rồi. Ngày sáng này là lẽ ra tới đây là 1 giờ, nhưng mà ở tại ở San Francisco á, trời giông bão, mây mù, máy bay đáp xuống không được, cho nên ở bên Canada phải đình máy bay lại 2 tiếng, rồi kéo tới kéo lui, mà Pháp Hòa tới đây là 10 tiếng đồng hồ, từ 5 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều mới tới đây. Thật sự là nhiều khi á, nhữ dút như vậy rồi, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Có nhiều bữa đi giảng, ngồi phi trường không 10 giờ đồng hồ, 6 giờ máy bay, tới chùa đó là 16 tiếng đồng. Rồi tới là phi lơ, phi lắc rồi, gặp thầy trụ trì phải ngồi nói chuyện với thầy, rồi nói chương trình được, thì sáng mai là bắt đầu làm việc. Nhưng mà những cái đó nó không có làm cho mình phiền khổ gì hết. Vì biết sao? Hành Phật sự không giờ phút chán. Giờ phút nào mình còn sức khỏe, mình còn khả năng thì mình phải làm. Chứ ở trong nhà cũng vậy. Quý vị đừng có nghĩ là cái việc đó của chồng, việc đó của vợ, việc đó của con, không phải đâu. Tất cả mọi người phải dang tay ra mà làm. Vì chúng ta phải nhớ rằng phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Làm việc cho chúng sanh là cúng dường cho Phật đó. Chứ không phải là khi nào lên trên đó nhâng cho Phật một ly trà, ly nước, dĩa trái cây mới là cúng Phật đâu. Không cần. Lát nữa đạo hữu nào đói bụng, mình cúng dường chén cháo. Ta ăn chén cháo là cúng Phật. Phải không? Mình cúng cho ta ly nước đó. Không phải là đừng có thấy mọi người ngồi xung quanh này là chúng sanh, là phàm phu. Phải không? Tất cả đều là những người đã nói là Phật tử mà. Phật tử là người có khả năng làm Phật. Cho nên á, mình hiểu như vậy rồi á, mình lo cho quý thầy cũng được, mà mình lo cho đạo hữu với nhau cũng được. Cho nên ở bên chùa đó, tại sao trong chùa phải có ban cây sòi? Tại vì á, trong chùa cái truyền thống của nhà chùa đó, Phật tử tới chùa tụng kinh làm lễ rồi á, đâu phải người ta vì một chén cơm đó người ta tới đâu. Nhưng mà cái truyền thống đó, người ta đến chùa tụng kinh nghe pháp là tiếp nhận giáo pháp để nuôi dưỡng cái tâm. Chén cơm chay của nhà chùa là nuôi cái thân, bởi vì tu hành là thân tâm phải được nuôi dưỡng. Cho nên ăn cơm chùa là nuôi thân, nghe pháp là nuôi tâm. Cho nên trong chùa mà cái ban cai soạn nó quan trọng lắm. Quý vị để ý thôi, cái chùa nó thịnh nên nó suy là do cái ban cai soạn đó, chứ không phải thầy trụ trì đâu. Thầy trụ trì phần thôi. Thầy trụ trì mà khéo cỡ nào đi nữa, con mình thầy trụ trì sao mà bao quát hết Phật tử. Mà mình thương thầy, mình thương chùa, thương đạo, ban cai soạn phải thật là dễ thương. không? Ban cơ sở phải lo lắng cho Phật tử, cho đàng hoàng. Mà chị em làm trong chùa đó phải hòa thuận với nhau, không có gây gỗ. Tại vì nếu mình gây gỗ thì cơm nó trở thành ra cơm độc. Bởi vì mình nấu bằng sân hận, nấu bằng giận dữ, nấu bằng si mê. Cho nên á, mình nấu cơm với nhau á, mình phải nấu cơm bằng cái tinh thần hòa hợp. Phong Hòa có viết cái bài thơ dán trong bếp: khi nấu nướng giữ gìn chánh niệm, có tăng thân hiện hữu giúp mình. Tăng thân là bạn đạo với mình. Mỉm miệng cười như đó hoa xinh, giúp người khỏi thân gầy bệnh tật. Bao phiền não giờ ta bầm chặt, nướng chiên xào luộc chín vô minh. Rửa sạch trong tâm ý bất bình, kho cạn giọt lệ sầu oán hận. Khi nào mình có kho, có luộc, có nướng, có chiên, có xào thì phải nhớ là nướng, chiên, xào, luộc chín cái vô minh. Rửa rau là rửa sạch trong cái tâm ý bất bình. Dặn lửa nồi rồi kho cho nó riu riu cho nó ngon đó. Kho cạn giọt lệ sầu oán hận, xây nhuyễn những kiêu căng buồn giận. Lúc mình xây đậu hũ nhét ra khổ qua đó. Xây đậu hũ nhét, nhớ là phải xây cho nhuyễn những kiêu căng. Quý vị biết kiêu căng không? Coi mình là ông trời, ai cũng phải dưới quyền của tôi, làm trật ý tôi chút rồi tôi bỏ tôi về. Xây nhuyễn những kiêu căng buồn giận, vớt bọt nghi ra khỏi lòng mình. Xới bát cơm vun hạt hòa bình, thương chánh niệm người dùng an lạc. Cho nên nó ở trong chùa đó, Phật tử vô chùa làm công quả đều là tập lao hết. Thầy trụ trì cũng tập lao, quý thầy quý cô trong chùa tập lao. Người cắm hoa, người chưng trái, người sắc rau, người quét dọn, tất cả đều đang. Bởi vì có tập lao thì phước nó mới tích. Thí dụ quý vị rửa chén nha. Thí dụ khi nào quý vị rửa chén đó, quý vị phải học bài kệ rửa chén. Quý vị biết bài kệ rửa chén không? Giờ nó vào tập quý vị nghe bài kệ rửa chén nè. Rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười. Bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Bây giờ khi mình rửa chén rửa bát, mình đừng có nghĩ rằng trời ơi sao mà ăn chi mà ăn nhiều quá, để tôi rửa tôi ăn có một chén mà tôi rửa một ao. Nhưng mà phải biết rằng á, mình được cơ hội rửa chén rửa bát, vì mỗi một cái chén bát mà rửa đó là rửa cái lòng của mình, rửa cái phiền não của ta. Cho nên mới nói là rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười. Bát dơ rồi bát sạch, đó bát sạch úp lên chút xíu bát lại dơ. Tâm mình cũng thế, hôm nay nó sạch, ai đụng tới là nó dơ lại. Cho nên tu hành tu buổi đủ không? Tu buổi đủ không? Đâu có đủ, phải không? Cho nên nó trong nhà Phật có dùng cái từ tinh tấn đó. Tinh tấn là gì? Tinh tấn nghĩa là phải siêng năng cần mẫn mà liên tục, chứ không có dừng nghỉ. Cho nên tụng kinh phải tỉnh mở. Tại sao phải tỉnh mở? Tại vì tiếng mở đều đều là tượng trưng cho sự tiến bộ liên tục. Cái tiếng mở mà tụng kinh nó nghĩa vậy đó. Tụng kinh mà người giữ cái mở trường thì các điều đều đó là tượng trưng cho người tu hành ta. Không phải tu cái kiểu là tùy hứng, tùy thích, mà phải tu liên tục. Tinh tấn như người hầm bắp. Bắp nóng để trong nồi hầm, đến khi nào hạt bắp nó nở tung ra, nó mềm, nó ngon thì mới được. Tinh tấn như người lấy hai miếng gỗ cà để lấy lửa. Cho nên mình tu là mình cứ liên tục như vậy. Cái tâm của ta, cái sự an vui của ta đây á, nó cũng trồi lên hụt xuống lắm. Bởi vì mình chưa phải là cái người giữ tâm thuần. Dạ bây giờ ngồi đây nghe pháp vui vẻ thoải mái, chút nữa đi ra hai băng lộn cái giác cái là bực bội phiền muộn. Trời ơi, tôi biết mà, mai là đi chùa cái giảng đó. Tại sao nữa biết không? Sao ai nó đang lầm hôn quá. Tôi nhét một mối tâm mới lầm, mấy tôi giày cũ cũng mang lộn. Thí dụ vậy đó. Cho nên rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười. Bát vui rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Quý vị phải học mấy bài kệ đó, dán cái câu kệ đó chọn rửa chén, thấy không? Rồi mai mốt có bà sẽ đọc cho quý vị nghe những bài kệ khác, bài kệ sắp bàn ghế, bài kệ làm gương răng này. Tu là gì? Tu là một sự sáng tạo. Tu là sáng tạo. Thu Hà có một chị Phật tử, chị mỗi lần chị đi chùa chị không có thời gian đi nhiều, một tuần chị ghé một lần. Mỗi lần mà chị tới chùa mà chị gặp ai đang làm cái gì á, thì tâm tâm với chị tự nguyện: con xin cầu nguyện cho người quét nhà cũng như tất cả chúng sanh quét được cái phiền não bụi bặm. Tại quét nhà là quét phiền não, chứ cái chổi mà quét nhà đó, khi mà chúng ta quét nhà, quét cửa, lau nhà, lau cửa lại, lau cái tâm của mình. Thật ra cái tâm của mình nó luôn sạch, nhưng mà tại mình bỏ quên, mình để cho bụi mà bụi bám, cho nên bây giờ mình phải lau cái bụi. Đã. Thì khi mình tập lau được như vậy thì mình có phước. Cho nên mình nói bốn cái này nè, chút xíu mình nói tới đó, là bốn cái mà đều có thể sanh phước hết. À, điều thứ hai mà chúng ta làm là nên tập lao. Tập lao là phải làm việc. Một cái nhỏ mà không làm thì không bao giờ làm được cái lớn. Mặc cái áo tràng rồi đó, xin hoan hỷ đừng có nhùi cái áo tràng của đông giỏ. Phải xếp cái áo tràng cho đàng hoàng. Quý vị biết cách xếp áo tràng chưa? Chưa biết cách xếp áo tràng phải học cái cách xếp áo tràng. Còn ai mà mặc áo tràng rồi mà cởi ra rồi á, mà nhùi nhùi vậy là bỏ vô đó là thấy xong rồi. Cho nên mặc áo tràng phải xếp áo tràng cho đàng hoàng. Vì cái áo tràng đó là cái pháp phục. Trước khi mà người ta mời mình lên đạo tràng làm lễ đó nha, ta nói như thế này: A Di Đà Phật, sắp đến giờ hành lễ, xin kính mời toàn thể đại chúng pháp phục trang nghiêm vân tập về đạo tràng. Pháp phục trang nghiêm là mặc áo tràng cho đàng hoàng. Còn ai mà không có áo tràng cũng không sao, miễn mình ăn mặc kính áo đàng hoàng. Nhưng ai có áo tràng thì phải giữ cái áo tràng, xếp áo đàng hoàng rồi bỏ vô trong trong cái giỏ của mình. Thì việc điều thứ hai là chúng ta tích phước, chúng ta tập lao. Quý vị nào mà tụng kinh xong rồi đó phải gấp cuốn kinh lại, hiểu ý không? Là gấp cuốn kinh lại cho đàng hoàng. Kinh điển là chúng ta phải trân trọng. Bụi ở trên kinh không có lấy miệng thổi, nếu bụi lên trên kinh thì phải lấy giấy lao hoặc lấy tay phủi, chứ không có lấy miệng của mình thổi. Hương mà thấp muốn thổi hương là phải lấy tay quạt chứ không lấy miệng thổi. Cầm hương cúng Phật không cầm dưới cái tầm miệng của mình, phải cầm từ tầm mắt cầm lên. Thí dụ như vậy đó, nếu mình cầm cái hương mà để dưới cái quần mà mình đi đó, là càng xấu dữ. Quý vị có thấy cái tướng đi mà cầm hương không? Là phải tập mấy cái đó. Từ những cái nhỏ nhỏ đó là cái phước mình nó sanh. Cho nên tích phước là vậy đó. Tích phước là ở cái chỗ chút chút đó đó, cái phước nó sanh. Vì sao biết không? Chúng ta học được cái hạnh thứ nhất của Ngài Phổ Hiền là nhất giả lễ kính chư Phật. Quý vị tưởng đâu là nhất giả lễ kính chư Phật là gặp Phật mới lễ kính hả? Không phải, chưa có đủ. Cái câu đó nghĩa, mình hiểu như vậy là nghĩa thường lắm. Nhất giả lễ kính chư Phật là ngoài cái chuyện mà chúng ta lễ Phật ra đó, cái tượng Phật đó, cái quan trọng là mỗi lần chúng ta gặp nhau như này, chúng ta đều chắp tay xá chào nhau, kính nể nhau, đó, lễ kính chư Phật. Đối với người chúng ta phải kính, đối với Phật chúng ta phải trọng. Trọng là sao? Đừng có nghĩ vô chùa cái đồ đó dùng của bá gia, bá tánh đồ công trọng, không muốn dùng đâu dùng, không. Xài như vậy là tổn chứ không có tích. Cái đồ gì, vật gì mà phổ chung chúng ta càng phải giữ gìn. Thí dụ ha, Pháp Hòa nói ví dụ ở nhà mình, cái khăn trang bàn này, xài xong rồi xếp nó lại đàng hoàng, cất vô ngăn nắp, lễ kính chư Phật. Vì Phật cũng là phải cái lễ kính. Cái cỏ phụ, cái bộ đoàn dùng xong phải cất lên ngay ngay. Ghế kinh dùng xong xếp lại cất lên. Quý vị hiểu ý không? Tất cả cái vật dụng gì chúng ta hàng ngày chúng ta dùng, chúng ta đều phải kính trọng nó. Bởi vì nó là cái một cái vật giúp cái phương tiện đời sống cho chúng ta. Không có nó thì chúng ta không có phương tiện. Cho nên nhất giả lại kính chư Phật, hai ý đó. Đối với người cũng phải kính trọng, đối với vật dụng hàng ngày cũng phải kính trọng. Vậy thì quý vị hiểu được cái nghĩa thứ nhất của cái câu nhất giả lại kính chư Phật. Đừng có hiểu cái nghĩa thường như mình hiểu chữ là phải lại Phật cho nhiều kêu lại chư Phật. Không, mình lại Phật đó, cái tượng cốt đó, muốn lại không chẳng hề trách phạt gì mình. Không, mình phải lễ kính những người chúng ta đang sống đụng chạm hàng ngày đấy, quan trọng. Mình không phải tu với Phật đâu, tu với chúng sanh mình. Phật ngồi yên đó, Phật đâu có làm gì mình. Mình có nói gì Phật, Phật cũng ngồi yên, Phật không nói. Tu là phải tu với chúng sanh, tu với những người xung quanh ta. Và thứ hai là tập lao.
Điều thứ ba là gì? Điều thứ ba là phải trì giới. Trì giới là sao? Những giới gì chúng ta thọ, chúng ta phải giữ. Nếu chúng ta sống trong xã hội, luật pháp của đất nước đó ban hành, chúng ta phải tuân thủ. Bởi vì sao? Bởi vì một người công dân thì chúng ta phải theo luật lệ của quốc gia đã ban hành. Một người Phật tử chúng ta phải theo luật giới của đạo giáo chúng ta. Ví dụ như người Thiên Chúa giáo cũng có giới luật của Thiên Chúa giáo. Đạo gì thì tôn giáo nào thì có những cái giới luật của tôn giáo đó. Mình là người đệ tử, mình là môn hạ của cái tôn giáo đó, chúng ta phải theo. Mà người Phật tử, Đức Phật dạy kỹ là vấn đề giữ giới, phải không? Phật tử tại gia thì có tam quy ngũ giới, rồi từ từ thọ bát quan trai giới, tại gia bồ tát giới, vân vân. Cho nên ai cũng có giới luật để giữ đó. Mà nhờ có giữ giới cho nên mình có sống. Quý vị có nhớ câu chuyện kể có một chú sa di, thầy của chú nhìn chú còn có 3 ngày nữa chết, cho nên thầy mới nói thôi bây giờ con đi về nhà để con thăm gia đình. Mà thầy có nói cho chú biết, thăm gia đình thì chú nghe lời chú đi thăm. Ông thầy nghĩ là chú về chú thăm là chú mất ở nhà luôn, hoặc là trở về chùa chú mất. 3 ngày sau chú trở về chùa thì ông thầy ngạc nhiên, thầy thấy chú còn sống. Vì thầy thấy được cái thọ mạng chú hết rồi. Thầy mới hỏi rằng trên đường đi con có làm những gì đặc biệt không? Chú suy nghĩ rồi chú mới nói dạ con nhớ rồi. Trên đường đi có một cái ổ kiến nó trôi ngoài sông, con thấy như vậy con vớt nó vô. Ông thầy biết sở dĩ cái thọ mạng con nó được tăng trưởng là vì nhờ con đã cứu được một bầy chim. Cho nên cái tập phước của mình nè, mình đi ra đường thấy một cái vỏ chai, người ta có thể đi đường người ta đạp trúng, hơn xuống cầm cái vỏ chai kiếm chỗ bỏ vô rác đàng hoàng, đó, tích phước. Đi vô chùa đôi giày đôi dép để cho người đàng hoàng, uống nước xong rồi dẹp, đừng nghĩ trong chùa có người làm mà mình bày vừa. Người ta làm cho mình nhưng mà phước người ta sanh mà phước mình tổn. Cho nên ở trong nhà đình cũng vậy, con cái cũng vậy. Ăn cơm xong có cái chén rửa úp lên, nó không có cần, phải không? Nhưng mà sở dĩ nó cần là chúng ta để nó quá nhiều. Cho nên mình ở trong chùa cũng vậy, chị em sống với nhau, cái chuyện gì nhỏ nhỏ bỏ qua được bỏ qua, làm Phật sự với nhau mà, chứa chi cho nhiều mai mốt cực khổ lắm. Khi mà nhiều rồi không nhìn nhau được đó. Thì khi mà như vậy thì lúc đó phước nó không tăng mà nó giảm. Cho nên một chút xíu gì nó khởi lên suy nghĩ cái chuyện tu hành, cái chuyện phước đức của mình bỏ đi. Trong kinh Địa Tạng nói một câu như thế này: nếu một chúng sanh nào sắp đến cửa địa ngục, ngay giờ phút đó nhớ Phật, nhớ pháp, nhớ tăng, mà dùng trong kinh Địa Tạng là niệm Phật, hay là đọc một câu, một câu kinh, một bài kệ, một câu danh hiệu Phật, thì người đó liền ra khỏi địa ngục. Địa ngục là gì? Địa ngục là cái giây phút đau khổ. Mà nếu chúng ta sắp sửa đi vào cửa địa ngục đó, chúng ta liền nhớ niệm Phật, hay chúng ta nhớ một bài kệ, một câu kệ cũng được. Có câu kệ gì mà giúp chúng ta giải trừ cái phiền não đó đó. Ví dụ cái câu là: cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về phủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Bài kệ đó khi giận đọc lên: cái giận làm tôi xấu, phải không? Hay là mình hát luôn cái bài hát gì: giận nhau để chi, giận chi chống già, cười lên đi niềm sân si, trong phút giây tan biến rồi, tâm giờ đây đã lặng rồi. Thì mình hát những cái bài hát, mình đọc một bài kệ, thì cái đó là Phật. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói, một chúng sanh nào sắp đến địa ngục, nhớ lại, trở về, niệm một danh hiệu của Phật, đọc một câu kinh, một bài kệ, niệm danh hiệu của một vị Bồ Tát, liền ra khỏi địa ngục. Đó là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm Bồ Tát là niệm tăng. Đó, thành thử ra kinh điển dạy chúng ta cái phương pháp thực tiễn để chúng ta tu trong đời sống hàng ngày. Cái điều trì giới đó là vậy. Trì giới có nghĩa là mình phải hiểu rằng mình mà đi quá cái này là mình đau khổ. Chẳng hạn như bây giờ cùng với nhau trong đạo tràng mà hễ mà đi quá cái giận thì sao? Có thể đi tới cái chuyện huynh đệ không nhìn nhau, có thể là mình không còn đi chùa nữa, vân vân. Cho nên uổng lắm, đừng có để cái đó nó sanh. Cái điều thứ tư Ngài dạy chúng ta là gì? Phải tự tôn. Tự tôn đây có nghĩa là tự trọng. Mình phải tự trọng mình. Giống như trong kinh Pháp Hoa nói đó, mình á là một người con của nhà giàu chứ không phải con nhà nghèo. Mà lâu nay cứ nghĩ mình nghèo cho nên đi lang thang cầu thực, xin đầu này xin đầu kia. Tự trọng như vậy, phải tự tin mình có khả năng làm việc đó. Nhưng mà tự tin không có nghĩa là tự tôn nha. Tự tôn có nghĩa là gì? Tự cao, tự đại, tự tôn mình lên. Không. Cái chữ tôn này là gì? Đây là phải tự kính trọng mình. còn tôn vinh mình lên là khác. Mình phải kính trọng mình. Ngày xưa Tổ Quy Sơn nói bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, người kia là trượng phu tôi đây cũng vậy. Người kia có khả năng làm điều đó, tôi cũng làm điều đó. Cho nên mình cứ đó ngày mình cứ không có dám nhận. Mình nói sao biết không? Tôi không có căn tu. Tôi ăn chay chưa được, tôi niệm Phật chưa được, tôi tụng kinh hay buồn ngủ lắm, cho nên tôi chưa có được ăn thua. Đó là mình không có chịu nhận nha. Không có được quyền không nhận mình. Tại vì mình cái gì cũng do huân tập. Quý vị nhớ cái chữ huân tập nha. Thí dụ như ngày xưa Pháp Hòa nói ví dụ đi, ở đây nè, đại chúng ở đây Pháp Hòa nghe kể là đa số là mình đi làm ở trong sòng bài, casino. Lúc mình mới vô mình làm cái nghề đó mình đâu biết gì đâu, phải không? Làm một ngày, làm hai ngày, làm riết bắt đầu quen tay, có phải không? Cái đó cũng là một loại huấn tập. Thì ở đây cũng vậy, niệm Phật một ngày buồn ngủ đừng có bỏ rơi, nó cũng có căng, phải không? Bởi vì mình tập khí lâu dài, cho nên là bây giờ mình phải dùng cái thiện để mình lấn cái kia nó ra. Bây giờ cái kiến mà để lâu ngày nó dính bụi rồi chùi một ngày làm sao nó hết được, cho nên phải chùi hoài, mỗi ngày mỗi chùi. Vì vậy mà chúng ta phải khắc ở trên cái mỏ cái hình con cá. Tại sao không khắc hình con cá mà để con cá? Vì con cá là tượng trưng cho một cái sự biến hóa. Thường thường ta kêu con cá hóa long đó, phải không? Tu hành đó là mình phải biến hóa từ phàm mà ra thánh, từ cái dở ra cái hay. Mình tu hành là mình phải chuyển đổi như vậy. Cái thứ hai là gì? Người tu hành là chúng ta có thể mềm mỏng lướt lách hết những khó khăn trong đời, giống như con cá mà cái mình của nó mềm mỏng, nó có thể lướt những cái kẽ cái hốc của đá, của gồ ghề ở dưới lòng. Cho nên mình khắc cái hình con cá trong cái mỏ, mình phải xuyên năng, thấy không? Mình mềm mỏng để lướt lách. Thì đó là bốn cái điều mà ngài dạy chúng ta: tích phước, tập lao, trì giới, tự tôn. Tự tôn là phải tự trọng mình. Từ khi mình làm được những cái điều này thì phước mình nó sanh. Phước nó sanh. Cho nên thưa đại chúng là mình làm Phật sự phải cẩn thận, hết sức là cẩn thận. Không có đem cái tâm niệm niệm mà vì Phật mà làm đó là vì phiền não. Lúc đầu vì Phật mà làm mà cuối cùng vì giận mà bỏ. Để ý coi, có ai vì Phật mà tiếp tục đâu. Cho nên vì Phật mà làm thì phải nhớ vì Phật mà tiến bước. Phật gì đây là gì? Đó là Phật tâm, Phật đạo. Vì Phật đạo mà chúng ta làm, chứ không phải làm vì cái danh, cái lợi thì cái phước nó tổn. Đó, thì hôm nay thăm đại chúng, Pháp Hòa được sắp xếp là chia sẻ với đại chúng một buổi nói chuyện tối nay. Thì trước khi mà trả lời những câu hỏi, Pháp Hòa trích bốn điều mà Ngài Hoằng Nhất Đại Sư đã dạy chúng ta. Tên của Ngài là Hoằng Nhất, chữ Hoằng là gì? Chữ Hoằng là làm cho nó rộng ra. Phải không? Duy nhất một điều là làm cho giáo pháp phải được tuyên truyền, cho nên chúng ta kêu là Hoằng Pháp. Quý vị nhớ chữ Hoằng Pháp không? Ở Việt Nam có cái chùa tên là chùa Hoằng Pháp đó. Chữ Hoằng Pháp nghĩa là gì? Làm cho giáo pháp được rộng nha, gọi là Hoằng. Hoằng Dương là Dương là đưa cao lên. Chẳng những đưa cao mà làm gì nữa? Phải làm cho nó rộng. Ở đây đại chúng có nhớ là ở Việt Nam mình á, sáng ta buôn bán cho người ta có cái dù á, trước khi ta dương dù ta làm gì? Ta chui vào trong cái dù đó đúng không? Ta mới mở cái chốt cái ta cầm ta dương nó lên. Sau khi ta dương cao lên rồi người ta bung cái dù ra thì nó mới che được những người dưới này. Đó, dương dù đó. Thì bây giờ cũng vậy, Hoằng Pháp là vậy đó. Tức là mình phải đưa cao lên gọi là dương, làm cho nó rộng ra gọi là Hoằng Dương. Bây giờ trong nhà mình đó, mình có Hoằng Dương chưa? À, cho mà ăn thua mình là mình biết tu là mình Hoằng Dương được hết. Đừng mình tu sao mình tự mình thay đổi được con người mình đó, là mình bài phát. Quyển kinh mà quý vị tụng đó, phải không? Quyển kinh mình tụng đó, đó là kinh chết, còn thân ta đây là một cuốn kinh sống. Để trước khi dứt cho Pháp Hòa kể quý vị nghe kinh chết kinh sống. Hồi xưa ở bên Tàu người ta có một cái truyền thống là phơi kinh. Tại vì trong chùa để kinh nó lâu ngày nó bị ẩm đó, thì nó sanh những cái con này con kia. Cho nên hôm nào mà trời nắng thì người ta mang kinh ra ta phơi. Mà người ta tin rằng trong thời gian phơi kinh đó là gió nó sẽ bay ra. Mà nếu chúng ta đứng ở dưới cái gió đó mà gió phơi kinh nó bay vô trong người ta thì ta được hưởng cái phước. Bởi vì kinh điển phơi đó, rồi chữ nghĩa trong kinh đó là chữ nghĩa của thánh hiền, của lời Phật, lời tổ. Mà phơi cái đó mà gió mà bay qua cái kinh rồi xuyên qua người mình đó, là người mình được tiêu tội tăng phước. Quý vị dở Ngũ Bách Danh Quan Âm ra có cái câu đó đó. Có cái câu mà phong gió mà xuyên thân mà được tăng phước ấy. Thì dân chúng ở trong làng nghe chùa đang phơi kinh, ôi cha, mọi người tập hợp xuống đứng ở dưới cái chân núi để hy vọng là gió bay qua để mà được hưởng phước. Thì lúc đó có một vị hòa thượng, ngài tên là Nhất Hương. Thì ngài mới nói: đang làm gì vậy? Mấy Phật tử nói: dạ chúng con đang hứng gió phơi kinh. Đấy, ngài mới nói: vậy hả, mà tại sao phải phơi? Nói: dạ phơi mà mình mà hứng gió đó được tới loại phước. Ngài mới nói: vậy tôi cũng muốn phơi kinh. Ngài mới kéo cái áo ngài ra, ngài ở trần, Phật nghịch ở trần đứng phơi kinh, đứng phơi cái thân ngài. Người ta mới nói: trời ơi, hòa thượng làm gì cái chuyện mà kỳ cục vậy? Ông nói: tôi phơi kinh. Thế người ta mới nói: sao hòa thượng phơi kinh? Đó là hòa thượng phơi thân phơi kinh gì? Đấy, vậy là quý vị không hiểu rồi. Cái kinh mà phơi thằng kia là kinh chết. Mình đây là một quyển kinh sống nè. Cuốn kinh này nó vô ngại, nó tự tại, nó quyền thuật biết bao nhiêu. Có phải không? Mình mà học Phật được rồi, mình thu nhận những lời Phật dạy rồi, thì đây trong người ta là một quyển kinh sống nè. Bất cứ hoàn cảnh nào, thời điểm nào chúng ta cũng ứng dụng được đó, độ người được đó. Con của mình 5 đứa, mỗi đứa 1 tấm. Hay lắm nha, mẹ hay lắm. Đứa nào là mẹ tới mẹ nói chuyện với nó theo kiểu của đứa đó. Mẹ là một quyển kinh sống, vì mẹ biết quyển chuyển, biết độ nó theo cái căn tánh của mỗi đứa con. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta là một quyển kinh sống. Cho nên cái lời của ngài Nhất Hương nói đó không có vô lý chút nào hết, mà rất là có lý. Thấy không? Quyển kinh mà chúng ta tùy tụng, chúng ta phải tôn trọng là đúng, vì đó là lời của Phật dạy chứa đựng trong đó. Nhưng phải nhớ, ngàn chục quyển, triệu quyển đó mình có thể in được, nhưng mà mỗi người chúng ta đây là một quyển kinh sống, chúng ta có thể hoằng dương Phật pháp được một cách rất mầu nhiệm, không cần phải làm pháp sư giảng sư, không cần. Cách sống của mình hàng ngày là một bài thuyết pháp, vì chúng ta thuyết pháp 3 cách: thuyết pháp bằng miệng, thuyết pháp bằng thân, thuyết pháp bằng ý. Thân giáo, khẩu giáo, ý giáo, 3 cách giáo. Ở nhà mình nói chuyện với chồng với con, mình nói hoặc là mình nói chuyện với vợ với con, mình nói nghe rất khó nghe. Làm sao mình dạy con nói lời ngọt ngào được? Mình muốn con nếu nói ngọt ngào thì mình phải nói ngọt. Tại vì chữ ngọt ngào đó thường ngày nó nghe nó mới thấm. Và như vậy à, thôi thì Pháp Hòa xin tạm dừng ở đây qua cái lời dạy của thằng Nhất Đại Sư à, thì ở tuần tự trả lời những câu hỏi của tất cả quý vị. Bây giờ Pháp Hòa xin trả lời câu hỏi. Và cũng xin thưa trước á, là thứ nhất á, là mình nên hỏi những câu hỏi gì có liên hệ đến đời sống tu học của chúng ta, và những câu hỏi nào không liên quan thì mình đừng hỏi. Cái thứ hai nữa là câu hỏi nào các bạn không biết thì các bạn xin phép là không có trả lời, chỉ trả lời những gì trong cái biết của mình thôi. Mô Phật, thưa thầy, có lần con vô tình nhìn thấy tượng Quan Thế Âm để nơi hòn Nông Bộ, con nhìn thấy tượng Phật bị gãy đầu. Sau đó con nhớ và nói với chồng con đem sửa và gắn lại. Vô tình một người trong gia đình nói là thôi đừng làm gì hết, vì đó đâu phải của mình đâu. Con nghĩ điều đó là không đúng. Để như vậy, xin thầy giải thích cho chúng con hiểu rõ điều đó đúng hay sai. Kính thưa đại chúng, ở trong kinh Địa Tạng á, Đức Phật có dạy chúng ta đó, là một trong những cái mà chúng ta có thể tạo được cái phước đó, đó là chúng ta tu sửa kinh sách và tu sửa những hình tượng bị hư rách. Nhớ không? Đó là kinh Địa Tạng phẩm thứ 10. Phải không? So sánh nhân duyên công đức của sự bố thí. Thì trong đó có dạy chúng ta là một quyển kinh mà hư rách chúng ta phải làm. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng như này, cái này là Pháp Hòa làm từng mà nhỏ mà không hề ai dạy. Khi mà Pháp Hòa tụng kinh đó, bất cứ một quyển kinh nào mà dở ra mà cái trang kinh nó bị rách, thì Pháp Hòa sẽ mang xuống, Pháp Hòa lấy băng keo á, Pháp Hòa dựng nó lại cái đàng hoàng, xong rồi dán băng keo lại. Và những sợi chỉ mà để ngăn kinh đó, nó hay bị tua ra, thì chúng ta phải cắt, rồi chúng ta hơ lửa, rồi chúng ta cột thắt nó lại như thế nào để nó đừng tiếp tục nó tua ra nữa. Trừ khi nào quyển kinh nó rách không còn cách nào ấy nữa, thì chúng ta đành cất nó qua một bên hay là đem đốt đi. Còn nếu chúng ta có thể tu sửa để chúng ta dùng thì chúng ta phải làm. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà quyển kinh đó nó còn tồn tại thì dù người ta dở ra, người ta chưa hiểu được nghĩa của kinh, nhưng mà một lần người ta tụng kinh, đọc cái chữ nghĩa trong đó thì người ta cũng gieo duyên phước lành với quyển kinh và mình cũng có phước. Tôn tượng của Phật Bồ Tát cũng thế. Khi chúng ta thấy hư rách bể, chúng ta cần phải làm cái gì đó để chúng ta sửa lại. Trừ khi nào tôn tượng nó không còn cách nào sửa được nữa hết thì chúng ta đành phải hủy đó, để mà chúng ta đem xuống sông hay chúng ta chôn dưới đất. Hồi xưa Việt Nam đã có những cái tháp cũ, tất cả tượng cũ hư rách để vào trong tháp cho lâu ngày tượng tự mục tự rạch. Cho nên điều này không có gì tội lỗi mà chúng ta cần phải khuyến khích để làm. Ngược lại, chúng ta đừng làm như thế này. Cái này Pháp Hòa cũng nhắc hoài, khi Phật tử tụng kinh đó, quý vị tụng sắp hết một trang kinh đó, quý vị nên lấy hai ngón tay quý vị để sẵn ở quyển kinh. Ví dụ như vậy, dịnh quyển kinh sẵn. Đừng có đợi tụng tới hết rồi làm không kịp, có le lưỡi liếm hai ngón tay xong rồi đẩy vô quyển kinh. Cái này á, quý vị không cố tình, nhưng mà trong cái bình thường, cái cách sống rất là thường nhật của mình á, mình cứ làm hoài hoài mà không bao giờ mình để ý. Mình không có cố tình, chẳng qua là mình ngồi mình tụng cái tên hết trang, cái mình quấn quán, mình làm không kịp cái thì cái trang giấy nó dính quá đi, thì mình cái thói quen của mình là liền đưa tay lên làm cho nó ướt hai ngón rồi mình. Cứ một lần như vậy, hai lần như vậy thì bắt đầu những kinh nó dơ, nó ố đi, phải không? Thành thử là thay vì chúng ta tất cả những cái quyển kinh đó, chúng ta phải trân trọng. Cho nên thường Pháp Hòa tụng kinh, Pháp Hòa nhắc vậy đó, nhớ là khi mình tụng kinh sắp hết cái trang đó thì lấy hai ngón tay mà nó sẵn, để sẵn khi vừa hết lật qua cho kịp, mà đừng để tới cái last minute, cái giờ phút cuối rồi chúng ta mới lật và chúng ta làm cái đó. Vậy cho nên không có lỗi lầm gì khi chúng ta phải tu sửa một cái hình ảnh Phật hay là một quyển kinh. Kính thưa Thầy, những ngày con được đi chùa, con rất là vui vì con biết được chùa là nơi đem lại niềm vui và lợi ích cho mọi người, và con cũng cảm nhận được thế nào là lòng từ bi hỷ xả. Nên con rất cố gắng để hết tâm trí hướng về Phật Pháp mỗi lúc tụng kinh. Nhưng sao con cứ bị vọng tưởng? Đó là tại vì sao? Con xin Thầy chỉ dạy. À, cái này tại sao biết không? Tại vì mình bị vọng tưởng. À, xin thưa như thế này. Bởi vì chúng ta vọng tưởng, cho nên chúng ta phải cần niệm Phật tụng kinh. Và nhờ niệm Phật tụng kinh, cho nên chúng ta bắt đầu có chánh niệm và biết mình đang bị vọng tưởng. Trước kia vọng tưởng nó sanh là mình cứ theo, mình không hề biết là mình đang vọng tưởng. Cho nên tuy rằng còn vọng tưởng mà biết là mình có vọng tưởng, là cái chân nó bắt đầu nó sao? Nó có mặt. Cho nên yên tâm, vọng tưởng còn, chúng ta vẫn tụng kinh, vẫn niệm Phật. Và có bạn nhớ có một vị tổ dạy như thế này. Có người tới nói bạch ngài, sao con niệm Phật con hay bị vọng tưởng? Ngài mới nói rằng ông cứ niệm, đừng để ý tới nó. Bởi vì sao? Mình để ý tới nó có là mình chạy theo nó, còn mình bỏ mặt nó, ignore nó, mình trở về với cái này chuyện lát nó mất. Bởi vì vọng tưởng nó cũng không có ngoài, không có gì hơn là trong khi mình đang tụng, thay vì mình quán tưởng lời kinh thì cái khác nó nhảy vô. Xin thưa là vọng tưởng không có nghĩa là khi nào mình suy nghĩ bậy bạ mới gọi là vọng tưởng, không. Thí dụ đây này, đang ngồi tụng kinh, tự nhiên có cái chuyện nó xen vô thôi. Nó mới nói là hồi nãy mình không biết để cái đồng hồ đâu, giờ cái đồng hồ đâu không biết. Thật ra cái đồng hồ không có gì bậy bạ và tội lỗi. Cái gì mà nó xen vô không đúng ngay cái thời điểm chúng ta đang làm cái gì đó thì lúc đó gọi là vọng tưởng. Cho nên quý vị đừng có lầm vọng tưởng là cái gì, nghĩ tầm bậy mới gọi là vọng tưởng ha. Vọng tưởng là cái gì chúng ta đang làm mà không đúng với cái ngay cái thời điểm chúng ta đang làm, xen vô. Thì bây giờ là ngày xưa mình ngồi á, cái mình suy diễn tùm lum hết. Bây giờ á, mình ngồi đây, cái đó nó xen vô biết liền, biết cái đó là vọng, là mình bắt đầu có cái chân. Đến một lúc nào đó, cái đó nó không còn làm được gì mình nữa hết, mình an trụ vô trong đó. Đó là một phần. Phần thứ hai đó, chúng ta tu á, là chúng ta tự lực, nhưng bên cạnh đó chúng ta phải cần có tha lực. Tha lực là gì? Có nghĩa là cái sự hỗ trợ, cái sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hộ Pháp. Cho nên mỗi bữa tụng kinh xong, quý vị lễ Phật và cầu nguyện, xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hộ Pháp gia hộ cho con vọng tưởng được tiêu trừ, chánh niệm được hiện tiền, để cho con tu hành tinh tấn. Ví dụ vậy đó. Tức là mình phải cầu nguyện cái sự gia trì của chư Phật. Mình tự lực là một chuyện, nhưng mình phải cần có cái tha lực hộ trì của chư Phật. Cho nên vị Phật tử này đừng có lo vọng tưởng nhiều chừng nào, có nghĩa là mình cần phải tu nhiều chừng nãy. À, bởi vì mình tu nhiều đó nó mới trừ cái đó ra. Quý hiểu ý mà nói vậy đó. Cho nên ví dụ bây giờ đó, mình nói tôi còn dở, biết dở thì phải ráng làm sao cho nó hay. Chứ nó đừng có nói dở rồi cái buông phế đó, không có làm gì hết. Thì coi như là rốt cuộc rồi mình bị cái dở nó lấn rồi, nó bao che rồi. Đó, cho nên mình càng suy diễn vọng tưởng thì mình càng phải tu hành. Bởi vì cái tâm của ta, chúng ta cần phải giữ chánh niệm nhiều lắm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là một cái ý thức rõ ràng chúng ta đang làm gì. Cho nên quý vị biết không, khi mà người ta nói ngồi thiền, mình đừng có lo là trời ơi tu thiền là khó. Không phải. Tu thiền vậy nè, Ngày xưa giận ai, nói thí nói càng nói cho hả hê cái cơn giận. Nói xong rồi hối hận rút lại không kịp. Mà sau rồi tự trách mình, tự trách rồi xong rồi làm sao giận nói tiếp nữa. Bây giờ tu thiền nè, nó sắp sửa nó nói phải không? Dừng lại. Mình đã từng nói lời này và đã từng đổ vỡ, đã từng đau khổ rồi. Bây giờ nhất định đang lúc này mà quanh quẩn ở đây là một lát lửa mà nó phật. Cho nên thôi bước ra sân cho nó lắng cái cơn giận. Giờ phút đó là ngay cái giờ phút đó là tu thiền rồi. Tu thiền không có gì ghê gớm hết. Tu thiền là chúng ta dừng lại được ngay trước cái giờ phút chúng ta sắp sửa làm nói bậy và làm bậy, suy nghĩ ví dụ. Cho nên tu thiền á, cho nên tại sao mình niệm Phật? Niệm Phật là một hình thức thiền để lấy cái câu niệm Phật giúp cho cái tâm mình tịnh. Nhưng mà giờ tâm mình chưa tịnh giỏi nữa, mình phải tụng kinh. Bởi vì tụng kinh cái tâm ý mình nó chú ý vô trong cái lời kinh, cho nên mình không nghĩ đến cái khác nữa. Cho nên tụng kinh cũng là thiền, niệm Phật cũng là thiền, trì chú cũng là thiền, đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng biết mình đang làm cái đó là thiền. Thấy không? Cho nên ngài Huyền Giác mới nói đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói năng động tịnh thể an nhiên. Lúc nào tâm mình nó nhẹ nhàng được thì giờ phút đó là mình đang thiền. Đó, cho nên mình dừng lại những cái lúc đó là tu thiền. Cho vị nào bị vọng tưởng đó, đừng lo, vẫn tiếp tục tụng kinh, niệm Phật, huân tập cái đó cho lâu ngày thì cái niệm Phật đó đến một lúc nào đó mình không cần niệm Phật mà tiếng niệm Phật vẫn đi ra. Lúc đó là mình đạt rồi. Không, mình đạt tới cái chỗ gì? Vô công dụng hạnh, không cần dụng công mà cái hạnh nó vẫn phát ra. Chẳng hạn như mới tập ăn chay, nhớ trong đầu nha, đi chợ như một đồ hũ nha, nhớ một đồ hũ nha. Nhưng mà mình ăn chay trường lâu năm rồi, không cần nói gì nữa hết. Đi vô tới chợ là tự nhiên sao? Quẹo vô cái quầy đồ chay liền. Còn mà Phật tử nào mà ăn chay tháng mấy ngày, coi trời ơi, con lịch dữ lắm, tại vì sợ lộn ngay. Phải không? Còn cái người mà ăn chay trường rồi đâu cần có lịch nữa. Đó, vô công dụng hạnh, bởi vì ngày nào cũng là chay, mà quẹo vô hàng nào cũng tự động là mình quẹo vô cái chỗ chay. Tôi hiểu không? Đó, mình luyện tới cái chỗ đó. Kính bạch thầy, Phật tử tại gia đi chùa tụng kinh, cúng củ huyền và nhận tiền cúng dường để lo Phật sự có được không? Cái câu này nó chưa có rõ nhưng mà Pháp Hòa cũng tạm hiểu là mình đi chùa tụng kinh rồi cúng những người mất đó, nào cúng củ huyền đó, cúng những người mất đó, rồi người ta gửi tiền mình ta cúng dường, nhưng mà cúng dường để mình lo Phật sự không có tội. Nếu mình dùng cái tiền đó mình làm việc đúng cái ý nguyện của người Phật tử thì không có tội. Còn nếu mình dùng cái đó mình làm cái việc khác hơn thì nó sai. Thí dụ thôi, bây giờ quý vị sang CD á, sang dĩa cho người ta. Người ta đưa tiền mình phải nói tôi Hùng với chị 20, chị có đi chợ mua băng này phụ vô. Thì mình phải có cuốn sổ ghi đó, ngày đó Phật tử nó gửi 20. Thật ra 20 không là bao, nhưng mà người ta tin mình á, người ta gửi mình làm cái chuyện đó. Thì mình đã làm, mình nhận cái tiền đó mình nên làm. Nhưng mà phải nhận là bởi vì mình phải cho người ta hùng phước, cho người ta hùng phước. Rồi khi mình nhận cái đó rồi á thì mình phải sao? Phải cẩn thận mà xài cái đó. Phải là nói ví dụ, cái y mà của quý thầy đắp á, quý vị thấy từng sọc không? Cái sọc, cái ô đó, cái đó là gì? Đó là tấm ruộng. Cái đó là cái ruộng. Rồi Phật tử mà cúng dường đó, có nghĩa là Phật tử đang gieo cái phước vào cái ruộng đó. Cái y đó là cái y ruộng phước. Và những sự cúng dường của Phật tử đó là gì? Gieo hạt vào cái mảnh ruộng phước đó. Thì quý thầy, quý sư cô có nhận cái đó đi nữa thì cũng phải làm Phật sự, chứ không làm cái gì khác hết. Mà người ta cúng cho mình là để cho mình tu, mình làm Phật sự, chứ phải làm Phật sự. Mà nếu mình làm cái khác hơn thì tự mình nhận lỗi, nhận tội đó. Thì ở đây cũng vậy, quý vị có nhận cái đó thì phải ghi chú rõ ràng để mình làm Phật sự cho nó tốt. Thật ra đó, mình chưa phải là chính thánh, cho nên mình đừng có nghĩ là mình thắng được lòng tham. Không phải vậy. Có những đứa nhỏ đó, nó nhỏ đó, mình cho nó đi làm. Khi mà cho nó đi làm mùa hè nó có tiền đó, có đứa nó hiểu đó, thì nó xài tiền đúng. Cái đứa nó không hiểu đó, mà cái tấm tham của nó hơn trội hơn cái tiền nó có đó, là bắt đầu nó biết xài tiền. Và nó nghĩ rằng nó làm ra tiền thì nó xài. Và đôi khi cái đi làm của nó đó, vô tình lại là làm cho cái đứa nhỏ nó sanh, nó sanh cái tấm tham. Cho nên khi mình cho nó đi làm, mình phải quán chiếu cái đứa nhỏ con của mình, nó có cái tấm như vậy không, mình dạy nó xài tiền cho nó đúng. Năm thì quý vị có biết đó, xưa cũng vậy. Cái có một cái câu chuyện mà Pháp Hòa thỉnh thoảng kể đó, có cái ông quan này là ông thanh liêm lắm. Thì khi mà ổng về hưu đó, người ta mới hỏi bà vợ ổng là ổng tuổi gì để ta làm ta tặng chẳng vật quà cát vậy mà. Thì bà vợ mới nói là ổng tuổi Tý. cho nên ta mới đi làm con chuột á. Thì con chuột thì nó nhỏ xíu thôi, con chuột bằng vàng. Về hưu mà quan thanh lý mà đâu có tiền của gì bao nhiêu, về quê mà ngày nào cũng có tiền mua đồ ăn hết. Cái bữa nọ đang ngồi ăn cơm, ổng mới hỏi tôi, hỏi thiệt bà nghe, tôi thì không có tham lam của ai, lúc mình về hưu thì tiền bạc cũng có bao nhiêu, mà sao tiền đâu bà có mà đi chợ mà mua thức ăn hoài vậy. Lúc này bà vợ mới nói thiệt, bà mới nói tôi nói mà ông đừng có rầy nghe, tại vì tôi sợ ông cho nhưng tôi giấu ông. Lúc ông về hưu đó, dọn về quê, người ta có hỏi ông làm tuổi gì để người ta làm quà ta tặng, thì tôi nói ông tuổi Tý, người ta mới làm con chuột bằng vàng chắc là tặng, và tôi mới cắt mỗi ngày chút tôi bán để có tiền mà mua rau cỏ. Ông nghe xong vỗ bàn cái bóp, ông nói tại sao bà không nói tôi tuổi Sửu. Vì Sửu là con gì? Sửu là con trâu, mà con trâu mà nó lớn. Ồ, nó bự lắm. Thì cái đó là câu chuyện vui, nhưng mà nó để nói lên cái gì? Để nói lên rằng cái tâm của mình dù có thanh liêm cỡ nào, nhưng mà nếu mình thiếu tu, thiếu chánh niệm, thì cái giờ, cái khi mình túng thiếu, cái sự tham lam của mình nó có thể nó nảy sinh. Đã không? Cho nên Phật dạy ở trong Kinh Thứ Thập Nhị Chương cũng vậy. Các cái vị chưa chứng thánh thì chớ có tin cái tâm của mình. Cho nên bây giờ mình cũng vậy, mình tu mình không có dám mấy. Tôi bây giờ khỏe lắm, ai chửi tôi cũng giận. Đã không? Không phải đâu, chưa đâu. Đã không? À, cho nên mình chưa phải là những người chứng thánh thì chớ có tin tâm của mình. Mình thì trong suốt như vậy, nhưng mà đôi khi cái tiền của cái vật chất, phải không? Cho nên tại sao ở trong chùa chư tổ phải dạy đời sống của người tu là phải tam thường bất túc, cái ăn, cái mặc, cái ngủ phải thường xuyên, đừng đầy đủ quá, vì đầy đủ quá thì sanh tâm tham lắm. Thôi mà thưa với đại chúng, không phải có hoàng khoe cái cách tu của hoàng đâu, nhưng mà có hoàng nói để rồi đại chúng mình có thêm chút kinh nghiệm mình tu. Chưa hề bao giờ có hoàng ngủ mà có hoàng nằm hết cái giường, dù cái giường nó nhỏ hay lớn, Pháp Hòa luôn luôn nằm từ cái mé giường vô trong thôi, đúng ngay cái mí đó thôi. Dù ví dụ bây giờ đi tới giảng ở đâu đó mà Phật tử có thương mình, có lo lắng cho mình cái giường rộng để mình ngủ, cũng không bao giờ nằm hết cái giường đó. Góc đó là từ cái mí, cái mé của cái giường đó vô tới trong vừa đủ người mình thôi. Ở nhà mà ngủ là ba miếng ngồi thiền, ba cái miếng ngồi thiền ráp lại nằm trên lòng. Không phải là mình nói mình hay ho gì, vì mình dở cho nên mình phải tập mình như vậy. Hồi đó bà vô tu á, làm một chú sai di, không biết chùa không có tiền, mỗi buổi sáng á, Pháp Hòa chỉ có cho phép Pháp Hòa rửa mặt, súc miệng hai ly nước thôi, còn tắm á, lấy cái xô hứng một xô nước, làm sao làm mình tắm cũng một xô nước đó thôi. Đó là gì? Đó là mình phải tập chịu khổ để mình tích lũy cái phước. Mình có giàu có mình cũng không xài hơn. Vì khi mà nghèo đói, nhiều đó mình thấy đủ hoặc là dư, hay lắm. Cho mình có giàu có đừng xài hơn, mai mốt thiếu chịu nổi. Vì cái tâm phàm phu chúng sanh ta ăn thì quen mà nhịn không có quen. Cho có dư giả cũng xài đúng mức vậy. Cho nên chư tổ dạy người xuất gia tu hành rồi thì phải tam thường bất túc, cái ăn, cái mặc, cái ngủ phải thường, đừng quá đầy đủ. Xin thầy giảng dạy cho con được hiểu là ở thời buổi này người đã mất hồn về nhập vô người sống được không? Cái này nó là giống như nhập á, nhập một cái hồn vô cái xác khác vậy đó. Dạ thưa, thì không biết thiết phải thời nào. Khi mà đạo lực mình yếu thì âm lực, ma lực nó có thể nó đi vào được. Kính thầy, lúc nhỏ cha mẹ con đã dẫn con đi chùa và con có pháp danh, nhưng con không biết là con có thọ giới chưa. Vậy nay con có cần phải quy lại không? Cái chỗ này có bà nói như thế này nè. Quý ý á, là tự mình phải nghe, hiểu, nói lên cái lời đó thì cái pháp quy y nó thành. Hồi nhỏ mình đi chùa á, nhỏ xíu cha mẹ dẫn quy y có pháp danh, nhưng mình đâu biết gì đâu, không có ý thức gì hết á. Cho nên dưới 13 tuổi á, chỉ quy y mà chưa thọ giới. 13 tuổi trở lên nó thọ giới, tại vì 13 tuổi nó mới có nhận thức, nó mới biết cái gì là đừng giết người hại vật, đừng gian tham trộm cắp. Cho nên ai mà đã nhỏ quy y mà lớn lên thì chưa thọ giới. Thì trường hợp này á, không phải gọi là quy lại mà chúng ta nhận giới. Thấy không? Quy y và nhận giới, vẫn giữ pháp danh cũ, không có cần phải đổi pháp danh mới. Nếu mình còn nhớ, vẫn giữ pháp danh cũ rồi mình quy y. Và nhớ rằng á, khi mình quy y á, là Phật mười phương, pháp mười phương, tăng mười phương là tam bảo của mình, chứ không phải là ông thầy đó mới sư phụ tôi, mấy thầy khác không phải. Đừng nghĩ vậy. Vị thầy mà làm lễ cho mình đó là đại diện cho chư tăng truyền thế giới cho mình. Thì dĩ nhiên trên tinh thần mình nhận thầy đó như là sư phụ để mà hướng dẫn mình. Nhưng mà mình phải hiểu rằng á, thầy cũng là một phần của tăng thôi. Từ nay về sau mình thấy vị tăng Lào, Miên, Campuchia, Đại Hàn, ý gì cũng đều là thầy mà để chúng ta nương tựa. Còn vị thầy truyền giới là cái vị thầy tinh thần hướng dẫn cho mình, chứ đừng có hiểu lầm là chỉ có thầy đó mới thầy mình, còn thầy khác không phải. Đừng nghĩ vậy. À, thì ở đây á, vị nào mà hồi nhỏ đã quy y còn nhớ pháp danh thì có thể thọ giới, tại vì lúc nhỏ chưa thọ giới. Thưa thầy, trong 12 nguyện của hành giả tịnh độ có câu nguyện chúng con tâm muội được hiện tiền. Thưa thầy, tâm muội đặng hiện tiền nghĩa là gì? Chữ tâm muội á là âm từ tiếng Phạn gọi là samadhi. Người Trung Hoa âm liệt là tam muội, dịch nghĩa là chánh định. Samadhi dịch là chánh định. Chánh định là gì? Có nghĩa là cái định tĩnh này bây giờ bắt đầu nó chân chánh, không có còn mê lầm lệch lạc nữa. Niệm Phật, nghe tiếng niệm Phật, biết mình niệm Phật, miệng niệm, tai nghe, tâm nghĩ rõ ràng, thì giờ phút đó là chánh niệm. Rồi khi đời sống hàng ngày chánh niệm như vậy thì khi mất đó, tâm trí của mình nó cũng sáng suốt định tĩnh như vậy. Cho nên đó, tại sao trong chùa đạo Phật, nói chung là đạo Phật, phải dạy người đệ tử mỗi ngày phải hành trì, vì không hành trì thì chánh định không có. Chứ phải hành trì, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, ngồi thiền, pháp nào cũng được. Mỗi ngày ít nhất quý vị phải để ra 15-20 để quý vị hành trì. Không vì lý do gì bỏ cái thời khóa hết. Vì giữ thời khóa như vậy để cho cái tâm mình sao nó an trụ trong đó, giúp cho mình chánh định mỗi ngày. Và chữ chánh định, chánh vì tam muội hiện tiền là vậy. Chữ tam muội là chánh định. Bây giờ mình cũng định vậy nhưng mà không có chánh. Ví dụ nha, mình đang ngồi đây thì cái gì kia cũng sắp sửa đang định tới đây ngồi, cái nhớ trực lại là người ta quên gì đó, ta quay lại người ta đi, thì mình thấy cái lần mình thấy người ta sắp sửa tới đây ngồi của mình mà tự nhiên quay đi thì mình lại không phải chánh định nữa, là mình nghĩ liền, mình suy nghĩ liền, mình định xuống mình suy nghĩ người này chắc là đang giận vì tôi hay là không biết sao đây rồi định ngồi gần đây mà giờ lại đi chỗ khác, ví dụ. Tức là mình nghĩ nó, cái định của mình nó không còn một cái chánh nữa, còn giờ người ta tới ta đi mình biết vậy thôi. Đừng có suy nghĩ lệch lạc để rồi mình tự làm khổ mình. Câu hỏi cuối cùng này: kính bạch thầy, xin thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con. Có nhiều đêm con đang tụng kinh, bệnh nhân gọi điện thoại, con phải ngừng tụng kinh để giúp họ. Như vậy con có phạm tội không? Và nhiều khi tụng kinh con nghĩ ra loại thuốc mới, thuốc mà quý bệnh nhân như vậy, có phạm tội không? Thầy vừa giảng cho chúng con phụng sự chúng sanh cúng dường chư Phật, giảng có tội. Thì bây giờ mình phải tụng kinh kiểu nào? Tụng kinh kiểu nào? Thí dụ bây giờ á, tụng kinh á cũng là đang tạo cái ra thuốc, uống thuốc mà tâm mình chưa tịnh, giờ mình tụng thời kinh để uống thuốc tịnh. Nhưng bây giờ cái bổn phận của mình là một y tá hay một bác sĩ thì mình không thể không làm. Nhưng mà ở đây á, về cái mặt mà định tĩnh á, thì tuy nó chưa thuần nhưng mà không đến nỗi phạm, không có đến nỗi tội lỗi gì hết. Bởi vì trong khi mình đang tụng kinh, mình phải làm cái bổn phận của mình là mình phải làm việc cho bệnh nhân. Còn trong khi mình tụng kinh mình tự nhiên mình suy nghĩ ra được những cái món thuốc cho người bệnh á, thì cũng được thôi. Tại vì trong nhà Phật ta có một quyển kinh gọi là kinh Dược Sư. Kinh Dược Sư là kinh nói về thuốc để chữa, mà kinh Dược Sư thuốc chữa cái tâm. Còn mình tụng kinh mình nghĩ ra được những cái thuốc để mà mình chữa được cho bệnh nhân á, thấy không? Thì cái là cái đó. Giống như Pháp Hòa thỉnh thoảng đang ngồi thiền, đang ngồi niệm Phật vậy à, cái thì tự nhiên trong đầu mình nó nhảy ra cái chuyện khác. Cái chuyện này là cái chuyện chẳng hạn như vừa có một bữa đang ngồi, cái tự nhiên Pháp Hòa mới giật mình, nó nói ủa hay ha, con người mình có cái mắt, có cái tai, có cái tim. Cái mắt để mình nhìn, cái tai để mình nghe, cái tim để mình cảm. Thế thì trong khi ngồi thiền mà đang quán hơi thở hay đang niệm Phật trong thở thì cái tự nhiên nhảy ra một cái bài pháp, một cái pháp có mắt, có tai, có mũi để mình nhìn, mình cảm vậy. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra trong khi mình ngồi như vậy á, mình có một cái đề mục, phải không? Có một cái đề mục mà nó lên như vậy. Cho nên đó là không có sao. Nhưng mà mình có thể tụng cách khác. Thí dụ mình không cần thỉnh chuông thỉnh mỏ, mình ngồi mình trì kinh thôi. Phật tử này nếu mà mình biết mình hay thường bị như vậy á, thì trong lúc tụng kinh khỏi cần chuông mỏ, mình ngồi ở trên bàn mình trì kinh, Lỡ mình có những cái công việc thì phải làm thì mình xá, mình xếp tin lại rồi bữa khác mình tiếp tục. Vì mình đang trì chứ mình không có trong cái buổi lễ cho nó đúng cái trang nghiêm là áo tràng chuông mỏ. Mình có thể ngồi ở trước bàn Phật mình trì kinh cũng được, khỏi cầm chuông mỏ. Hiểu ý không? Vì khi mình chuông mỏ tức là mình vô một cái lễ nghi nghiêm túc, còn mình ngồi mình trì kinh không cũng không sao. Trì có nghĩa là mình mở quyển kinh ra mình đọc thầm thôi. Đó. Giống như Pháp Hòa, ngoài cái giờ mà tụng chung với chúng á, là Pháp Hòa vô phòng á, Pháp Hòa hay mở kinh cũng ngồi qua đọc. Để mà ví dụ như lỡ có ai, thí dụ mà đang ngồi mình đọc kinh như vậy đó, mà ai mà gõ cửa hay phone tới có chuyện cần thì mình bắt thì cũng sao. Tại vì lúc đó mình không phải trong một cái buổi lễ nghiêm túc. Cho nên nếu mình đang ở trong cái phạm vi làm việc này thì mình không cần nhất thiết phải vào một khóa lễ. Mình có thể nghiêm túc mình ngồi mình tụng kinh, để rồi mình có việc cần mình viết kinh lại, mình đứng dậy mình đi cũng không sao. Thì đó là những cái gì mà Pháp Hòa đang nhận được ở trên bàn đây. Pháp Hòa xin giải đáp cho quý Phật tử được hiểu. Có ai còn thắc mắc gì nữa không?
Trong bốn điều thầy dạy là có phần tích phước thường thì được ngoài đời mình để phước cho con. Nhưng mà mặt khác thì theo lý do của mình gian nhân là con có phần phước nhiều của con. Thì là mình người là cái phước nhiều của con có thể là gian nhân.
Câu hỏi là theo như cái tinh thần là của ai lấy hưởng. Nhưng mà nếu mình gọi là mình để phước lại cho con thì nó hơi mâu thuẫn với cái điều mình nói. Xin thưa là đúng là của ai lấy hưởng. Nhưng mà mình tạo được cái điều lành đó, mình cũng muốn hồi hướng lại cho tất cả mọi người để họ được cái phước duyên họ hưởng, thay vì hưởng cái điều không hay, không tốt, thì bây giờ hưởng cái điều tốt lành của mình. Chẳng hạn như trong chùa mình, trong đạo mình tụng kinh xong mình hồi hướng, thì cái chữ mà để lại đây có là mình hồi hướng, mình hồi hướng cho đứa con. Nhưng mà mình hồi hướng đây là để làm gì? Để nhờ cái nhân duyên thiện lành này, nếu đứa con mình đó, nó chưa có đầy đủ cái duyên phước để nó hưởng, thì nhờ phước lành mình cứ gieo hoài thì cái tập nghiệp, cái ác nghiệp của nó cũng giảm đi, và nó cơ may và nó thấm nhuần. Quý vị hiểu ý không? Chẳng hạn một miếng đất khô eo, nó đất khô eo rồi làm gì nữa? Nhưng không, cứ mỗi ngày tưới cho nó một lần nữa, tưới riết thì miếng đất đó là sao? Nó từ từ nó mềm, nó màu mỡ. Chúng sanh cũng vậy. Một chúng sanh mà họ chưa có đầy đủ cái duyên lành thì chúng ta cứ gieo hoài cái duyên lành tới họ, thì từ từ họ sẽ thấm nhuần. Ở đây nó có nhiều khi nó có nghe nhiều Phật tử chia sẻ là ông xã không bao giờ thích nghe Phật pháp, chỉ bà vợ thích nghe. Bà vợ nghe riết cái bữa nọ đó có một cái bài giảng nào của một vị thầy đúng ngay cái điều mà ông cảm nhận được, bắt đầu ông phát tâm ông nghe pháp. Đó, cho nên đó, mình đừng có tưởng là mình không tưới được chúng sanh đó. Vì nhưng mà nếu mà người mà vô duyên thì mình chịu rồi, nhưng mà không vì họ không có duyên mà chúng ta mình chưa biết ai có duyên hay không, chúng ta cứ tiếp tục gieo duyên. Cho những cái phước lành mà chúng ta làm, chúng ta hồi hướng lại, con cái của mình là một phần của một pháp lý chúng sanh là chung, trong đó có con cái, thì nhờ cái phước lành này con cái cũng được thấm nhuần. Giống như một cái nãy giờ Pháp Hòa nói vậy, một cái cây mai mình đem ra nắng, mốt mình đem vô mát, rồi mình tưới, mình tỉa, mình làm riết, thì mình cứu lại cái cây đó cho nó sống, cho nó tốt. Ở đây cũng vậy, cái điều lành gì chúng ta làm chúng ta cũng có thể hồi hướng. Nhưng mà quý vị để ý coi, mình thế nào rồi trong cuộc đời này á, mình có ra đi á, thì mình cũng để lại cái gì đó cho con cái, dù chỉ là một cái món vật rất là đơn giản, nhưng mà để cho con giữ kỷ niệm. Thì tại sao chúng ta không tạo ra cái phước lành nho nhỏ chúng ta có thể để lại cho con? Nhưng mà cái tích là gì, dù nó nhỏ nhưng mà nó chứa, và nhờ cái phước này nó gây cái nhân. Đây là Pháp Hòa nói một cái ví dụ nè. Pháp Hòa đi một cái đám, cái vị mất á là một Phật tử thuần thành, nhưng mà gia đình á, con cái không bao giờ biết đi chùa, không bao giờ biết đi chùa, không bao giờ tin Phật, nghe pháp. Nhưng mà nhờ thương má, má mất cho nên thành quý thầy tới làm lễ. Khi mà quý thầy tới mà làm lễ rồi đó, quý thầy có cơ hội tiếp xúc với các người con đó, thì các người con hiểu ra bây giờ cả gia đình các người con đó không biết Phật pháp là gì, mà bây giờ trở thành là những Phật tử thuần thành hết. Thì như vậy quý vị thấy, một người nằm xuống để cho ngàn cây muôn những cái cây khác trong nhà đó nó bắt đầu, đúng không? Cho nhiều khi cái nhân duyên trong cuộc đời này khó nói lắm, phải không? Thì giờ cái phước mà bà để lại là cái phước đó, phải không? Cái phước đó mà mình cái phước mà mình luôn luôn mình mong mỏi con cái mình hướng về Phật pháp. Nhưng mà nhiều khi á, cái duyên gì nó đến rồi. Nói như vậy không có nghĩa là như vậy là mình phải cầu cho mình chết đi thì con cái mình mới hiểu đạo, không phải. Đừng nghĩ như vậy, phải không? Tất cả đều tùy thuận vào cái nhân duyên. Và đến một lúc nào cái duyên nó đầy đủ á, thì cái đó nó sinh. Chẳng hạn như quý vị cô Phước Ngọc ở đây gọi qua Canada nhiều lần mà có quà quà, mà có quà đứng được, mà tại vì những cái giờ giấc mà cô mời thì đã bận hết. Rồi cuối cùng mà cô liên lạc thiệt là sớm, một năm trước để xếp đặt được có ngày hôm nay. Đó, thì tất cả cái gì mình cũng phải đủ duyên thì nó mới có mặt được. Rồi các anh hỏi gì nữa không? Dạ, câu hỏi cuối ha.
Dạ.
Cái chữ chữ duyên á, là cái chữ duyên mà trong phan duyên á, là cái hoàn cảnh ở bên ngoài. Còn cái chữ phan á là mình chạy theo. Chẳng hạn như á, quý vị đang ngồi hướng về đây, tự nhiên ở phía sau có cái gì nó rớt cái rầm, thì lập tức bao nhiêu cặp mắt đi theo cái tiếng động đó mà nhìn đó. Thì mình quên là cái chính là mình đang ngồi nghe pháp và hướng mắt về cái vị giảng sư. Do một cái tiếng động bên ngoài thôi mà nó đủ khả năng để nó lôi kéo mình, cái tâm của mình đang chú ý với cái lời giảng mà mình chạy theo cái đó. Thì cái tiếng động đó là cái duyên để cho cái tâm mình chạy theo nó, thì gọi là phan duyên. Hiểu ý không? Dạ. Yeah. Mà để ý đi, mình phan duyên nhiều lắm. Mình phan duyên nhiều lắm. Đây nè, đang ngồi tụng kinh vậy nha, tụng tha thiết lắm. Mà ai mà đi vô mà trễ một cái cũng phải ngó một cái, có ai vậy? Có phải không? Như vậy thì mình biết là cái tâm mình chưa có thuần. Và cái tâm phan duyên của mình nhiều khiếp lắm. Nói tác là nói cho rõ là gì? Cái tâm của mình nó còn phan duyên nhiều lắm. Đó là tại sao mà mỗi ngày chúng ta phải để tâm tụng kinh và niệm Phật. Đừng coi thường. Vì cái giờ phút đó là cái giờ phút nó giúp cho cái tâm của mình định lại. Nhưng mà chưa chắc 15 phút đó nó cũng còn tiếp tục nó phan duyên đó. Chạy theo phan duyên là chạy theo. Dạ, dạ thưa bác. Không, nó có tội gì, không có tội gì hết. Quý vị nhớ như vậy, cái này Pháp Hòa đã giảng ở bên Cali tuần rồi, hai tuần trước vậy. Đừng có nghĩ là cái gì mình làm rồi á, Phật, Bồ Tát bắt tội mình. Ví dụ chuyện này, hứa hỏi chị đi chùa không? Thôi chị cũng dám hứa đâu, hứa là cũng đi có tội. Chị tháng này chị ăn chay, năm nay chị ăn chay tháng 2 ngày, thôi chị cũng hứa đâu, hứa là cũng có tội. Rồi mỗi tối có thắp nhang không? Dạ không dám thắp thường. Thắp thường rồi lỡ bữa nào không thắp có tội. Hỏi có tụng kinh không? Dạ tôi dám tụng thường. Tụng thường rồi bữa nào không tụng có tội. Cái gì cũng tội hết. Mà mình quên một điều là Phật đâu có rảnh đi bắt tội mình cái chuyện đó. Phật tu hành thương mình không hết, không có tội gì hết. Nhưng mà tại sao mình phải nguyện? Bởi vì mình tu á, mình muốn tiến là mình phải nguyện. Cái nguyện á, nó làm cái thềm thang, cái sức mạnh, nó đẩy cái con đường tu của mình đi cao, đi xa, không hề tội lỗi nếu mình không làm. Nếu mà nó có tội thì không, nhưng mà nếu có lỗi là có, là lỗi với chính mình. Quý hiểu ý không? Thí dụ đi, quý vị giữ giới nè, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu. Quý vị phạm năm cái giới này cũng không có tội, nhưng mà lỗi. Bởi vì Phật dạy đây năm giới này là dạy cho mình tu để mình có an lạc cho mình chứ không phải cho Phật. Cho mình không làm mình không phải tội với Phật, mà có tội là tội với ai? Tội với chính mình. Mình không giữ cái giới thứ ba cho nên gia đình mình mới ly tán, xã hội mới rối loạn, con nít bây giờ nó mới tùm lum chuyện ra, vì mình không giữ giới thứ ba. Mình giữ cái, mình không có giữ cái giới thứ tư là mình đâm đầu này chọc bị kia cho nên rồi nó mới sinh chuyện tùm lum. Chứ mình có tu hay là không tu mình không có tội với Phật, có tội là tội với chính bản thân mình. À, cho nên quý vị nhớ là đừng có đổ thừa cho Phật. Có nhiều khi mình nguyện đi ăn chay không ăn, cái quên hay là sao đó không ăn, rồi cái đùng cái nó bệnh, cái bệnh cái mình ngồi mình nói sao tôi bệnh hoài, chắc Phật quở. Phật quở, tội nghiệp Phật. Phật tu hành, Phật đâu có rảnh đâu Phật làm chuyện đó. Đừng đổ thừa cho Phật. À, thôi mình hết giờ, xin đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.